Hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Trước khi đi vào từng sách để tìm hiểu, chúng ta cùng nhau nhìn một cách tổng quát về các loại sách trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. Kinh Thánh đã không được sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhưng được sắp xếp theo thể loại. Nhưng trước hết, chúng ta cùng suy nghĩ vì sao một cuốn sách được viết bởi con người lại được gọi là lời Đức Chúa Trời.
Trước khi đi vào từng sách để tìm hiểu, chúng ta cùng nhau nhìn một cách tổng quát các loại sách trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. Kinh Thánh đã không được sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhưng được sắp xếp theo thể loại. Trước hết, chúng ta cùng suy nghĩ vì sao một cuốn sách được viết bởi con người lại được gọi là lời Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, Kinh Thánh là một tuyển tập gồm 66 sách. Vì sao tuyển tập này được gọi là Thánh? Chữ Thánh chỉ về những điều thuộc về Đức Chúa Trời, hay đến từ Đức Chúa Trời, hay có liên hệ với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cội nguồn, đây chính là ý niệm của chữ Thánh. Theo đó, Thánh với ý nghĩa chính là chỉ những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Sở dĩ bộ sách 66 cuốn này được gọi là Thánh vì nó xuất phát từ Đức Chúa Trời và thuộc về Đức Chúa Trời. Nó chứa đựng thông điệp của Ngài dành cho nhân loại. Để truyền đạt thông điệp đó, Ngài cảm động khoảng 40 trước giả để viết nên Kinh Thánh. Họ đã được cảm động để những lời họ viết ra không phải là của họ, nhưng là lời của Đức Chúa Trời. Họ đã viết trong suốt thời gian khoảng 1.500 năm đến 1.600 năm. Tiến trình mà Đức Chúa Trời cảm động các trước giả để viết nên Kinh Thánh gọi là sự linh cảm, hoặc cảm động, hoặc cảm thúc. Phao-lô nói rằng những cuốn sách này đến từ Đức Chúa Trời bởi sự linh cảm. Từ ngữ linh cảm có nghĩa là thở vào. Chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thở vào hay hà hơi vào những người này, cảm thúc họ viết nên Kinh Thánh. Phi-e-rơ nói Kinh Thánh như thế này: "Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý của một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời." Trong khi Phao-lô trình bày về tiến trình hà hơi hay linh cảm, thì Phi-e-rơ giải thích linh cảm có ý nghĩa gì. Phi-e-rơ nói rằng sứ điệp mà các trước giả viết trong Kinh Thánh không xuất phát từ họ mà bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sứ điệp viết trong Kinh Thánh đều được linh cảm và xuất phát từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời truyền đạt sứ điệp này cho con người bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ dùng một chữ rất hay trong tiếng Hy Lạp, đó là chữ Phê-rô. Từ chữ này mà chúng ta có chữ Ferry, nghĩa là phà hay thuyền. Đây là chữ mà Phi-e-rơ dùng khi ông diễn tả việc Đức Chúa Trời cảm động lòng những người viết Kinh Thánh, như hình ảnh của gió thúc đẩy chiếc thuyền đi tới. Đó là ý nghĩa của chữ linh cảm hay hà hơi theo Phi-e-rơ. Theo mục sư Dick Woodward, nhóm từ lời hằng sống của Đức Chúa Trời không được áp dụng cho Kinh Thánh, nhưng cho Chúa Giê-xu. Kinh Thánh được gọi là lời thành văn của Đức Chúa Trời, song Chúa Giê-xu được gọi là lời của Đức Chúa Trời hằng sống hay lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Mọi điều thuộc về Ngài, mọi lời Ngài nói, mọi việc Ngài làm chính là lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Đức Chúa Trời đã nói rất nhiều điều quan trọng cho chúng ta qua Kinh Thánh. Song Ngài còn nói nhiều điều quan trọng hơn nữa cho chúng ta qua con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho loài người qua đời sống và sự giảng dạy của Chúa Giê-xu hơn bất cứ cách nào khác. Do đó, Đức Chúa Giê-xu được gọi là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe có người nói rằng ông mục sư đó thật sự giảng lời của Đức Chúa Trời. Sự giảng dạy lời Đức Chúa Trời đem lại những phép lạ lớn lao. Có người diễn tả thế này: khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng, thì Thánh Linh dùng lời của Ngài được truyền đạt qua tôi tớ của Ngài để biến người nghe trở nên con cái của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời lấy làm vui lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng tôi mà cứu rỗi những người tin. Phao-lô không thể hiểu được điều này, nhưng ông tin chắc chắn điều đó và tận hiến cuộc đời để rao giảng phúc âm. Khi Phao-lô đến một nơi nào và tuyên bố tin lành của Chúa Giê-xu, ông khám phá rằng lời của Đức Chúa Trời hay sứ điệp của Ngài được rao giảng bởi người của Ngài là người được cai trị bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì nhiều người được cứu. Bây giờ, tôi xin phép trình bày vài điều về cách cấu tạo của Kinh Thánh. Chúng ta sẽ bắt đầu với những bước rất là căn bản. Nếu quý vị là người đã nghiên cứu Kinh Thánh rồi, xin kiên nhẫn vì trong một vài chương sắp tới, chúng tôi sẽ có những bài phù hợp với trình độ của quý vị. Điều quan trọng cần nhớ đó là 66 sách của Kinh Thánh không được sắp xếp theo thứ tự thời gian được viết ra hoặc thời gian các tác giả đã sinh sống. 66 sách của Kinh Thánh được sắp xếp trên căn bản từng loại sách và được chia làm hai phần. Một phần gọi là Cựu Ước gồm 39 sách, phần kia gọi là Tân Ước gồm 27 sách. Trong thời Chúa Giê-xu chưa có Tân Ước, nên Kinh Thánh chỉ có Cựu Ước mà thôi. Sau khi Tân Ước đã được viết ra và được kết hợp với Cựu Ước, thì có sự phân biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước. Sứ điệp chính yếu của Cựu Ước đó là Chúa Giê-xu sắp đến, còn sứ điệp của Tân Ước đó là Chúa Giê-xu đã đến. Theo Kinh Thánh, lúc ban đầu Đức Chúa Trời và loài người sống hòa hợp với nhau. Đức Chúa Trời tạo nên con người là một tạo vật có khả năng lựa chọn, và con người đã lựa chọn khước từ Đức Chúa Trời thay vì vâng phục Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận sự bất tuân và nổi loạn, nên Ngài quay lưng khỏi con người. Điều này giống như hai người, lúc đầu họ yêu nhau thắm thiết, nhưng rồi sau đó lại đi đến chỗ ly dị. Đây chính là nan đề căn bản mà cuốn sách Thánh đề cập đến. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng ta có một giải pháp về tình trạng phân cách giữa ta và ngươi. Ngươi có tin ta không? Trong Tân Ước, Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng ta đã hoàn thành giải pháp về tình trạng phân cách giữa ta và ngươi. Ngươi có tin ta không? Như quý vị thấy đó, Cựu Ước cho biết rằng Chúa Giê-xu sắp đến và Ngài sẽ hòa giải vấn đề phân cách giữa Đức Chúa Trời và tạo vật của Ngài. Còn Tân Ước thông báo tin tức tốt lành này đã trở thành hiện thực. Chúa Giê-xu đã đến. Ngài đã hòa giải giữa Đức Chúa Trời và con người. Phúc âm mát đúc kết cả Tân Ước qua cầu Chúa Giê-xu đã đến. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu khái quát về Cựu Ước. Cựu Ước gồm có 5 loại sách khác nhau. Trước tiên là 5 cuốn sách luật pháp do chính Đức Chúa Trời phán dạy. Qua các sách luật pháp, Ngài nói với chúng ta điều gì là đúng, điều gì là sai. Ngài dạy cho chúng ta về tiêu chuẩn công nghĩa của Ngài. 5 sách luật pháp được nối tiếp bởi 10 sách lịch sử. 10 sách lịch sử cho biết rằng có khi dân sự của Đức Chúa Trời tuân thủ các điều luật Chúa dạy, có khi họ bất tuân. Khi họ tuân thủ luật pháp của Chúa, họ được phước và trở nên gương tốt cho chúng ta noi theo. Khi họ bất tuân, họ bị xử phạt và trở nên điều cảnh cáo cho chúng ta là những người sống vào thời kỳ cuối cùng. Câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu thứ 11 là chìa khóa cho những sách lịch sử. Khi đọc những sách lịch sử, chúng ta nên tìm các gương tốt để noi theo và những gương xấu để tránh xa. Tiếp theo, các sách lịch sử là các sách thơ văn. Các sách thơ văn là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con cái Chúa khi họ áp dụng lời của Ngài vào cuộc sống hàng ngày. Qua các sách thơ văn, Đức Chúa Trời truyền đạt sứ điệp của Ngài đến nơi sâu kín của lòng người. Lấy ví dụ, sách Gióp là sứ điệp cho dân sự của Ngài khi họ đau khổ. Sách Thi Thiên là sứ điệp cho dân sự của Chúa khi họ thờ phượng. Sách Châm Ngôn là sứ điệp cho con cái Chúa khi họ va chạm với cuộc sống hàng ngày. Có người nói rằng khi làm ăn, có hai điều bạn sẽ đạt được, tiền bạc và kinh nghiệm. Nhưng khi làm ăn, những người khác luôn luôn được tiền bạc, còn chúng ta thì chỉ được kinh nghiệm. Hay nói cách khác, thì người đời thành công trong việc làm ăn, còn chúng ta chỉ có kinh nghiệm thất bại. Sách Châm Ngôn được viết ra vì Đức Chúa Trời không muốn con cái của Ngài chỉ học được kinh nghiệm từ ngày này đến ngày khác. Ngài muốn chúng ta có sự khôn ngoan, thực tế trong quan hệ với mọi hạng người. Sách Truyền Đạo là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài khi họ có sự ngờ vực trong lòng. Sách Nhã Ca là sứ điệp cho những người đang yêu nhau. Nó gồm những mẫu đối thoại yêu đương của cặp tình nhân trong những ngày hạnh phúc nồng thắm. Phần tiếp theo của các sách văn thơ là phần nhiều nhất theo số chương và số câu. Nó được gọi là tiên tri và được phân làm hai theo kích thước. Một loại là các sách tiên tri lớn và một loại được gọi là các sách tiên tri nhỏ. Các sách được gọi là tiên tri lớn không phải vì nó cao sâu hơn hay quan trọng hơn, còn các sách được gọi là tiên tri nhỏ không phải vì nó thấp hơn hay thứ yếu, nhưng sự phân loại căn cứ trên độ dài của sách. Các sách tiên tri lớn có từ 48 chương đến 66 chương, còn các sách tiên tri nhỏ có từ 1 chương, 2 chương hoặc 3 chương. Có lẽ tác giả của các sách tiên tri nhỏ là những người trình bày gọn gàng vì họ đã gói ghém sứ điệp của họ cách cô đọng hơn. Đó là phần khái quát của Cựu Ước. Trong Tân Ước, chúng ta cũng có 5 loại sách. Trước tiên có 4 sách nói về cuộc đời của Chúa Giê-xu, Matthew, Mark, Luca và Giăng. Các cuốn sách này trình bày những khía cạnh khác nhau về một cuộc đời quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại, cuộc đời của Chúa Giê-xu. Thứ hai, sách lịch sử là sách công vụ các sứ đồ, ghi chép lại lịch sử khai sinh và phát triển của hội thánh đầu tiên trong thời các sứ đồ. Thứ ba là các thư tín của Phao-lô và thứ tư là các thư tín tổng quát. Một nửa Tân Ước gồm các thư tín của Phao-lô, bên cạnh đó có các thư tín tổng quát vì chúng được viết bởi các sứ đồ khác gửi cho những tín hữu là người sống tản mạn ở những địa điểm khác nhau. Tân Ước kết thúc với loại thứ năm, một sách tiên tri, là sách khải huyền. Đó là sách gồm các biểu tượng. Chúng ta cần Đức Thánh Linh dạy dỗ cách đặc biệt để hiểu đúng sách khải huyền. Như vậy, Kinh Thánh gồm có 66 sách, và những sách này không được sắp xếp theo thứ tự thời gian khi chúng được viết ra, nhưng theo nội dung của từng loại sách. Có 5 loại sách trong Cựu Ước: sách luật pháp, sách lịch sử, sách văn thơ, sách tiên tri lớn và tiên tri nhỏ. Có 5 loại sách trong Tân Ước: 4 sách phúc âm, 1 sách lịch sử, thư tín của Phao-lô, thư tín tổng quát và 1 sách tiên tri, đó là sách khải huyền. Sứ điệp của Cựu Ước đó là Chúa Giê-xu sắp đến, còn sứ điệp của Tân Ước là Chúa Giê-xu đã đến. Bây giờ là bài tập đầu tiên cho quý vị. Xin học thuộc lòng tên các sách trong Kinh Thánh ở phòng mục lục. Điều này giúp quý vị lật nhanh và đúng để thuận tiện khi học hỏi lời Chúa. Thưa quý thính giả, chúng ta đã nghe 2 bài lược khảo về Kinh Thánh. Trong 2 bài đến, chúng ta sẽ cùng học về mục đích của Kinh Thánh. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Nếu quý thính giả nào muốn có các bài học này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối giờ phát thanh. Chúng ta đã nghe 2 bài khái lược về Kinh Thánh. 2 bài đến sẽ trình bày về mục đích của Kinh Thánh. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.